Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trang nghiêm, xin kính mời sư Sáng Nhiên tiếp tục cho việc truyền trao kiến thức Phật pháp đến đại chúng sáng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta là buổi học về Trung Bộ Kinh. Và đó thì như chúng ta sẽ biết là ngày hôm qua đó, ta chỉ giới thiệu khái quát sơ lược về Trường Bộ Kinh, và cái đó là những một bài kinh dài, nó gồm tất cả là 34 bài mà chúng ta đều được nghe qua một cách rất là tổng quát, chứ không có đầy đủ điều kiện về thời gian á, chúng ta không nghe được chi tiết. Bữa nay là buổi học cuối cùng của chúng ta trong cái khóa tu học và ăn cư kiết hà tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này, thì chúng ta sẽ được nghiên cứu qua cái phần gọi là Trung Bộ Kinh. Và cái phần mà Trung Bộ Kinh đó là bộ kinh thứ hai, bộ kinh lớn thứ hai nằm trong thuộc kinh Tạng Pali, và nó gồm có tất cả là 152 bài kinh. Với 152 bài kinh đó được sắp xếp gọn gàng nằm trong ở nay mà chúng ta được biết đó, nó nằm gồm trong ba quyển. Quyển 1 gồm từ bài kinh 1 tới bài kinh 50, và quyển 2 từ bài kinh 51 tới bài kinh 100, và bài kinh thứ 3, quyển kinh thứ 3 là từ 101 tới kinh 152. Nó gồm nó tất cả là 152 bài kinh. Tuy nhiên với những bài kinh đó, nó nằm ở trong dưới góc độ là vừa phải, trung bình, do đó nó được gọi là trung bộ. Trung bộ kinh là những bài kinh nó vừa phải, nó không dài quá, nó không dài giống như là thuộc Trường Bộ Kinh. Với những bài kinh Trường Bộ á, thì chúng ta nghe nó có nặng tính chất về lịch sử, nhiều chi tiết và cái thời gian và cái nhiều địa điểm và nơi đó nó chuyện diễn khai ra nhiều cái ảnh hưởng trong cái thời gian mà Đức Phật ngài tiếp xúc với ngoại đạo Bà La Môn, hay là đối với những người mà tìm đạo mà chưa hiểu biết vấn đề Phật pháp. Nhưng mà đối với cái phần mà Trung Bộ Kinh đó, thì phần lớn á là Đức Phật ngài thuyết giảng cho một số hàng đệ tử của ngài, người xuất gia cũng như người tại gia. Do đó nó mang tính chất là ở phần mà Trung Bộ á, mà ngày hôm nay á, theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada cũng như một số người ta nghiên cứu về kinh Tạng Bali, thì người ta coi như là cái phần mà Trung Bộ Kinh này là những bài kinh trọng tâm hay là trọng yếu để vận đường mà tu tập được. Đó là những bài kinh cần thiết cho cái việc mà nghiên cứu qua lời dạy. Tại vì tại nơi Trung Bộ Kinh á, là Đức Phật ngài thường hay thuyết giảng hay là ngài nói những bài pháp thoại đó trực tiếp tới bằng hàng chư tỳ khu hay hàng cư sĩ tại gia. chứ ít khi Ngài tiếp xúc với những người mà bên ngoài, như là ngoại đạo hay những du sĩ ngoại đạo, hay là những người mà chưa biết về Phật pháp đến tìm hỏi Đức Phật đó, thì thường phần lớn nằm ở trong trường bộ kinh. Do đó đó thì ngày hôm nay trường bộ kinh đó, chúng ta sẽ thấy nó rút ra được nhiều cái lợi lạc, mà trong sự lợi lạc đó đó nó có những cái điểm mà chúng ta thấy là trực tiếp cho đó, đó chúng ta có thể tiến tu đến đạo quả giải thoát được. Và nơi đó chúng ta sẽ thấy rằng là sự tu tập đó, khổ luyện mà chúng ta có được đó sẽ được đáp ứng một cách thiết thực với những bài kinh, những lời kinh của Trung Bộ. Với bài kinh đầu tiên mà chúng ta sẽ được đọc qua trong cái phần Trung Bộ kinh đó, Majjhima Nikaya đó, là cái bài kinh gọi là Pháp môn căn bản, hay là bài kinh thứ ba mà chúng ta được nghe qua là bài kinh Thừa Tự Pháp, thì chúng ta sẽ biết rằng là những bài kinh đó đó, những bài kinh cần thiết. Những bài kinh thứ hai là kinh giới thiệu về tất cả các lậu hoặc Asawa Thamma, là những cái pháp làm chúng ta chìm đắm ở trong tam giới này mà chúng ta không giải thoát được. Như chúng ta biết rằng là lậu hoặc nó gồm có tứ lậu, dục lậu, kiến lậu, hả? Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Lậu hoặc Asawa, chúng ta đã chìm đắm trong tam giới này nhiều kiếp, nhiều luân hồi, và do đó đó chúng ta khó mà chúng ta tháo gỡ cái sự lậu hoặc này ra. Do đó đó cái pháp môn mà Đức Phật Ngài nói trong Trung Bộ kinh hay trong những lời dạy Đức Phật Ngài đó, thì nếu như ta thấy nó có tứ lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu á, thì con đường tu tập cái hàng đệ tử xuất gia cũng như hàng tại gia là chúng ta cần có tam vô lậu học, giới định và tuệ. Con đường đó đó để đối diện lại với chứ là tứ lậu mà thôi. Giới định và tuệ được diễn giải rất nhiều trong bài phần kinh ở tại nơi Trung Bộ, như bài kinh 66 hay là kinh phân biệt nghiệp, tiểu phân biệt nghiệp hay là đại phân biệt nghiệp. Nơi đó Đức Phật Ngài trình bày cho hàng đệ tử xuất gia cũng như người tại gia thấy được rõ được con đường chúng ta hiện trở lại thế gian này do nghiệp báo. Chúng ta trở lại thế gian này bởi những dòng nghiệp lực trong quá khứ kết tụ để hiện bày cho hiện tại. Và nghi hiện tại này chúng ta đang thừa hưởng hai cái di sản nghiệp báo, một nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại là câu sanh nghiệp, và chúng ta lại tiếp tục tạo ra cho một cái dòng nghiệp mới cho chúng ta đón nhận ngày vị lai, tôi đó là hậu báo nghiệp. Nhìn qua vấn đề đó đó thì chúng ta sẽ thấy nghiệp nếu tính theo thời gian thì nó có bốn loại nghiệp: hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Cho đó đó với bài kinh và tiểu phân biệt nghiệp hay là đại phân biệt nghiệp ở trong Trung Bộ kinh đó sẽ nói rõ cái phần đó. Và giúp đó đó chúng ta sẽ thấy có những chúng sanh được sinh ra trong đời được giàu có những chúng sanh được sinh ra trong đời nghèo khó, có những chúng sanh được sinh ra trong đời được đầy đủ tuổi thọ, và có những chúng sanh được sinh ra trong đời đoản thọ và vắng số. Có những người chúng sanh được sinh ra trong đời xinh đẹp, và có những chúng sanh được sinh ra trong đời cái trạng thái xấu xí và không được xinh đẹp. Sự phân biệt đó không đổ thừa người mẹ và người cha, không trách được người mẹ và người cha, mà hãy nhìn vào do chính của mình là người thừa tự nghiệp báo do chính mình đã tạo ra. Mẹ và cha chỉ là cửa ngõ chúng ta mượn ra đời mà thôi, chứ không trách được điều đó. Chúng ta quả biết vẫn quả quyết rằng là một chúng sanh được hình thành do ba yếu tố: tinh cha, huyết mẹ và nghiệp báo. Chính do đó nó kết hợp, hay ta gọi là thức tái tục, ba tí sanh thí citta. Ba tí sanh thí citta là cái thức tái tục làm cho chúng sanh được trôi trở lại trong đời này. Mà ngay khi cận tử nghiệp mà chúng ta muốn có cái thức tái tục, tại nơi đó cận tử nghiệp ta tạo lên một cái tham ái. Cái tham ái nó thúc đẩy chúng ta tiếp tục được sanh trở lại kiếp sau, và chúng ta đón nhận theo cái nghiệp báo duyên theo đó. Và khi chúng ta nói tới cái phần mà gọi là nghiệp báo, thì qua cái bộ chú giải Patthana thì chúng ta sẽ thấy đối với những nghiệp báo chúng ta có gì thời nghiệp, nghiệp chúng ta tạo ra sai khác với thời gian chúng ta đang tạo nên chúng ta đón nhận cái nghiệp báo đó, thì gọi là gì thời nghiệp. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, hàng người nam hay hàng người nữ, hàng người xuất gia hay hàng người tại gia muốn đi tu và cũng không đi tu được, và người ta đi tu người ta có trạng thái quan hệ thỏa thích như đó đó cũng do bị ảnh hưởng bởi duyên. Duyên hiện bày ra cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó kết hợp ta gọi là nghiệp duyên. Đó là Kamma Paccayo, là nghiệp duyên. Khi ta nói tới Kamma Paccayo là nghiệp duyên á, thì nằm trong trung bộ kinh đó, Đức Phật ngài đã nói rõ ở tại nơi đó, kinh phân biệt về nghiệp. Khi chúng ta đã biết được rõ phân biệt về nghiệp như vậy đó, chúng ta phải chọn lọc lại những cái gì chúng ta biết, và chúng ta phải sửa soạn lại những gì chúng ta cần thiết. Và chính cái đó đó chúng ta đón nhận được cái trường ngày vị lai chúng ta một cách hoàn hảo theo như ta ước muốn. Trong quá khứ chúng ta vô minh, chúng ta tạo ra, bây giờ chúng ta thức tỉnh cho sự hiểu biết. Từ hôm nay hay là những ngày hôm qua chúng ta nghe được pháp, chúng ta thấy được rõ đó, chính ta làm chủ là cái nghiệp của mình. Chủ cái nghiệp, nghiệp là cái chi? Là hành động, chứ không có gì cả. Khi ta nói tới hành động thì ta phải có làm chủ cái hành động đó. Trước khi ta đang làm, ta ngay khi ta đang làm, và sau khi chúng ta làm, cho ta gọi là ta làm chủ cái hành động. Ta gọi là tâm tư, tư tiện, tư hiện, tư hậu. Khi ta làm việc, bất cứ hành động nào, thắng, lời và ý, với tâm tư đầy đủ và có trí tuệ, ta chọn lọc được nghiệp báo và giải quyết được nghiệp báo ngay hiện tại cho quá khứ, không còn chi phối ảnh hưởng, và ngày vị lai ta quyết định được vận mệnh của chúng ta. Đức Phật ngài không nói tới một định mệnh, Đức Phật ngài không nói tới một tiền kiếp, Đức Phật ngài không nói tới một cái định kiến chúng sanh sanh trở lại mãi mãi như vậy và không thay đổi. Con vua thì được làm vua. Câu thứ hai, không phải như vậy. Con vua được đặt làm vua. Câu thứ hai, sao có con được? Sải sao có con? Đệ tử của thầy quét ở chùa quét lá đa. Thầy và đừng nói con vua được làm vua mà con sải ở chùa thì chết rồi. Phải sửa lại chứ. Con vua thì được làm vua, đệ tử của thầy ở chùa quét lá đa, chứ đâu có nói con của sải. Quen miệng ha. Vậy là chúng ta mang cái gì? Khẩu nghiệp vào đó. Phải chứ nè. Đệ tử của thầy ở chùa quét lá đa, cái đó là hay vô cùng. Chúng ta không nói là con của sải nữa. Hãy chưa? Cái đó là chúng ta chưa có khéo tác ý. Và chúng ta chưa khéo tác ý là chúng ta chưa có chuẩn lọc, chuẩn lọc cái nghiệp của ta. Ngày như vậy chúng ta cũng mở lời chúng ta quen như vậy nữa. Và chính cho đó đó chúng ta không thấy tại sao có những lúc người ta khổ đau mà trong đó cả một đời tôi là tu tập, cả một đời tôi ăn chay hiền đức, hiền lương quan hỷ lắm, mà tôi vẫn còn bị thị phi nè, tôi vẫn còn bị những lời nói xấu tôi nè, những lời nói đâm thọc tôi nè, những lời nói sau lưng tôi nè. Một cuộc đời như vậy đó, tại vì sao? Khi ta nói ra, ta không có cẩn thận về ngôn ngữ, ngôn từ, rồi chúng ta gặt hái lại, chúng ta ngạc nhiên, khinh thị nghiệp. Một khinh thị nghiệp là một nghiệp nó nhẹ nhàng, nó đến chúng ta bất ngờ mà ta may biết, mà chúng ta không phân biệt được đó. Chính tại đó đó là chúng ta gặt hái, mà lúc nào ta cũng nói là tôi không ngờ. Không phải như vậy. Phân biệt nghiệp, phân biệt nghiệp nằm ở trong trung bộ kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật nói rõ như vậy đó. Do đó hôm nay chúng ta cạn đọc lại. Vậy thì khi ta cạn lọc lại đó thì chúng ta sẽ thấy, khi với Majjhima Nikaya Đức Phật nói chúng ta có tam tư. Tam tư là tư, ta nói gọi là tác ý. Vậy thì chúng ta nói tới tam tư thì chúng ta nói ba: tư tiền, tư hiện, tư hậu. Do đó đó thì chúng ta phải chuẩn bị lại. Vì tư tiền là khi chúng ta muốn làm, trước khi ta làm như ta phải làm với một cái gì? Cái sự quan hỷ, hiểu biết, quan hỷ và có sự hiểu biết. Và ngay khi tư hiện là ngay khi ta đang làm, là ta phải có một cái đức tin trong sạch. Như chúng ta đã biết, một đức tin trong sạch đó là tứ chánh tính, là tính chánh tính, là tin nhắn, tin quả, tin mọi chúng sanh có nghiệp riêng và tin vào trí tuệ của Đức Phật. Do đó đó, ngay khi ta đang làm với hành động ta buông ra, ta phải có đức tin tỉnh tính trong sạch. Và sau khi ta làm, quan hỷ với cái sự hiểu, với sự hiểu biết. Quan hỷ với sự hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta có tam tư. Vậy thì ta chọn lọc được nghiệp và kết hợp với trí tuệ. Với cái trí tuệ thì chúng ta làm cái sự sáng suốt, có sự hiểu biết. Nhưng mà có những người có trí tuệ hiểu biết ở mỗi lĩnh vực này, cái lĩnh vực kia. Có người họ biết hoàn hảo, và có những người họ biết một cách đơn giản, họ có những trạng thái họ không biết hoàn hảo, họ chưa nắm được việc rõ ràng. Trí tuệ nó có ba, trí tuệ nó có ba mà chúng ta được biết. Trí tuệ mà được biết á, mà được học hỏi đó, ta gọi là trí văn. Do được nghe, được học, được biết, trí tuệ chúng ta phát sanh lên, ta gọi là trí văn. Và khi trí tuệ chúng ta phát sanh lên á, ta phải có cái trạng thái suy tư nghĩ ngợi, nghĩ ngợi thì ta chọn lọc. Giống như ta học trong trạch thấp pháp giác chi, như ta học trong thất giác chi, cái phần mà gọi là trạch pháp giác chi, là chúng ta phải tuyển chọc chọn lọc nó đó, là trí tuệ chúng ta phát sanh lên, suy tư. Lời của Đức Phật này nói ra, không phải chúng ta được nghe, lời Đức Phật nói ra, ta phải suy tư, nghiền ngẫm và thấu, thẩm thấu, hiểu được cái lời của Ngài, và sau đó ta phải tu tập nó phát sanh lên trí tuệ, hay là trí tuệ, sự tu tập nó phát sanh lên kinh nghiệm, gặt hái được sự thành công, từ nơi đó đó, ta gọi là tám, ba loại trí tuệ, văn tứ tu, và tam tứ, tứ tiền, tứ hiện và tứ hậu, là chúng ta giải quyết được nghiệp, nghiệp báo của chúng ta. Một kamma, kamma, kamma chúng ta sẽ thấy là gì? Nghiệp báo thì được chia làm hai loại. Nghiệp báo từ nơi nghiệp lực chúng ta tạo tác, và chúng ta sẽ có nghiệp báo nó đưa đến gì là gì? Một cái nghiệp, nghiệp quả đón nhận. Vậy thì khi chúng ta đang làm cái nghiệp lực này, khi ta đang làm về nghiệp lực này, thì ta phải ngừa cái nghiệp báo nó chỗ sanh cho ta có một cái nghiệp quả chúng ta phải gặt hại. Với trạng thái như thầy biết như vậy đó, thì chúng ta phải có tâm tư và với cái trí tuệ chúng ta chọn lọc để chúng ta chuẩn bị, và khi đó ta bỏ vào trong việc làm của ta một cách chắc chắn chuẩn xác. Như vậy trong Trung Bộ Kinh Mahasima Nikaya đã nói rõ như vậy đó. Kinh Bảy Mồi, bài Kinh Bảy Mồi là bài kinh mà Đức Phật nói với chư tỳ khu. Này chư tỳ khu, có những mũi thợ săn lập ra những con bẫy mồi để bắt những đoàn nai, và bốn đoàn nai đã đến, và ba đoàn nai bị bẫy sập, và một đoàn nai không bị bẫy sập. Như vậy thì này chư tỳ khu, với đoàn nai thứ nhất á, vì tham mồi, ưa thích mồi, nhiễm nắm trong mồi và tâm phóng dật, không chuẩn bị và không đo lường về bẫy sập này, chính đó đoàn nai thứ nhất bị bẫy mồi và người thợ săn bắt được đoàn nai. Với đoàn nai thứ hai, họ nhìn thấy đoàn nai thứ hai, nhìn thấy đoàn nai thứ nhất bị bẫy mồi, chảnh sợ, lo âu và không muốn dính bắt vào trong cái bẫy mồi bẫy sập đó, lánh vào trong rừng già và ẩn núp chờ một thời gian sau, thấy bẫy mồi nó không có nhúc nhích và không có hiện bài của người thợ săn, trở ra len lén đón nhận những cái bẫy mồi đó, những miếng mồi đó lại bị bắt lần nữa. Đoàn nai thứ hai lại bị bắt, thứ hai lại bị bắt. Đứa đoàn nai thứ ba, họ thấy, họ biết, do đó họ ẩn núp, họ chờ đợi và họ hy vọng là không còn cái sự nguy hiểm đến cái trạng thái của bẫy mồi. Do đó đoàn nai thứ ba và tới tiếp tục lại nhận lấy những miếng mồi ăn và cũng bị bẫy sập lần nữa. Với nhà đoàn nai thứ tư hoàn toàn phải xa lánh miếng mồi và không còn nghĩ ngợi tới vạn mồi nó có nguy hại hay nguy hiểm, có sự lo âu, có sự sợ sệt, có sự mạng vong ở tại nơi đó. Đoàn nai không có chú tâm vào nơi đó, đoàn nai lánh xa nơi đó và đoàn nai được an vui và không bị bẫy mồi bị sập. Cũng như vậy với những vị tỳ khu, với những người xuất gia có những bẫy mồi của thế gian, luôn luôn họ gần gặp và bẫy giăng lưới cho những người đó có đời sống phạm hạnh. Có thể đó là sự thử thách, có thể đó là các vị người xuất gia sẽ nói đó là sự khảo đảo của tôi, thử thách hay là khảo đảo của tôi. Tất cả những lời nói đó chúng ta phải coi lại cái tâm ta có phóng dật hay không phóng dật. Còn không thì cái người xuất gia sẽ rơi vào trong cái trạng thái bẫy mồi của thế gian và bị bẫy sập như đoàn nai thứ nhất. Có những vị tỳ khu và những người xuất gia sau khi họ biết rõ đó là bẫy mồi của thế gian, lánh xa vào vô trong rừng già, sống đời sống ẩn dật độc cư thanh tịnh tại nơi rừng sâu. Nhưng mà thời gian sau lương thực không có, vật thực không có, tứ vật dụng không đủ, y áo không có, thuốc men không có, họ bắt đầu họ hoang mang, họ lo sợ, họ trở lại thế gian và họ đón nhận là những bẫy mồi họ đã dương sẵn. Và thế thì vị tỳ khu và những người xuất gia đó lại ra xa vào trong sự bẫy mồi bẫy sập của muỗi mồi của thế gian đang dương bắt. Với đoàn tỳ khu thứ ba, họ biết như vậy, họ ăn nấp như vậy, họ từ chối như vậy, nhưng tâm họ chưa có cố định được, dâm tâm của họ vẫn còn bị dao động. Họ từ chối ba lần, họ khéo từ chối những sự từ chối, họ đáng từ chối những điều họ đáng từ chối, Nhưng đằng sau đó lại có những cái trường hợp xảy ra một phút giây phóng dật, chính họ rơi vào trong cái trạng thái bị bể sập lần nữa. Đoàn tỳ khưu thứ ba xa vào trong đó. Chỉ có cái đoàn tỳ khưu thứ tư như đoàn nai thứ tư không bị bể mồi, là vì không nhìn tới mồi và không có tâm phóng dật và không bị chi phối bởi bể mồi và luôn luôn tâm an trú trong tu tập. Chính do đó vị tỳ khưu đó không bị bể mồi, như đoàn nai thứ tư cũng không bị bể mồi bởi thời sanh. Trong kinh Bảy Mồi Đức Phật nói rõ như vậy đó. Chứ chúng ta đây cũng vậy, đời tu chúng ta có những người xuất gia nam cũng như người nữ, tăng hay là ni cũng vậy, khi đến với thế gian này chúng ta luôn luôn có những cái bẫy mồi và bẫy sập. Và những cái bẫy mồi bẫy sập này do con người làm ra, do thế gian lập ra, hay do nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo ra, rồi chúng ta phải rớt vào trong cái bẫy sập này vì chúng ta đã dâng cái bẫy sập này do nghiệp báo chúng ta đã. Cũng có một số vị tỳ khưu tu tập tinh tấn với thời gian ở tại thế gian, ở trong nước qua tới nước ngoài, họ phải bị những bẫy sập nó đến với họ. Các vị ni có trong sự tu tập trong thời gian ở trong nước nhà, nhưng qua tới nước ngoài với những bẫy sập của họ cũng rớt vào trong những con đoàn nai thứ nhất, đoàn nai thứ hai, đoàn nai thứ ba. Ở đây có không? Ở đây cũng có nữa. Kinh Bảy Mồi Majjhima Nikaya Đức Phật này nói rõ như vậy đó. Như vậy thì khi chúng ta nói như vậy đó, qua kinh sao sáu, thì kinh sao sáu Đức Phật nói sáu căn đối diện với sáu trần, phải thu thúc lại và chúng ta phải cẩn thận lại và phải kiểm soát cái tâm của mình lại. Chính do đó đó, đời sống tâm linh chúng ta hay đời sống phạm hạnh chúng ta được an trú hay là được yên ổn. Bài kinh sáu sáu cũng như vậy. Vậy thì khi chúng ta nói tới những cái sự sợ hãi và thanh tịnh, cái sự sợ hãi và khiếp đảm, bài kinh sợ hãi và khiếp đảm, Trung Bộ Kinh cũng nói rõ như vậy đó. Những cái gì mà đến chúng ta mà chúng ta có những sợ hãi, những gì đến chúng ta mà có những sự lo âu, thì chính những đó đó, chính cái đó là chính cái tâm chúng ta đang lo, đang sợ hãi, chứ không phải pháp làm chúng ta sợ hãi, hay là ngoại cảnh làm chúng ta sợ hãi, hay là đối tượng làm cho ta khiếp đảm. Chúng ta có những con ma, chứ con ma nó hiện bài rất là lớn, mà những con ma hiện bài rất là sợ, nanh nhọn, mắt lồi, mặt mũi xanh xú, xấu xí ghê gớm. Các quý tăng, quý ni, quý Phật tử thấy và sợ hãi không? Chưa thấy chưa sợ. Giờ muốn cho thấy không? Muốn. Lập danh sách đi, rồi chiều nay, tối nay cho sư biết. Bên ni, tối nay lập danh sách, phải không nào? Rồi bên tăng, muốn có gặp thấy ma không? Muốn. Rồi quý Phật tử có muốn gặp thấy không? Quý Phật tử có muốn gặp thấy không? Không à, chỉ có ni thôi phải không nè. Thường thường đó, cái người mà sợ nhất là Thích Tư Coi nhất. Hóa thích nghe kể nữa, nghe nói có chú giả trong đó nữa. Do đó đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có kinh ma, kinh ác ma. Chứ chúng ta được biết nó có bành cha ma ra, bành cha ma ra. Ta gọi là ngũ ma, ngũ ngã hô hỏi. Ngũ ngã ngũ hỏi. Ngã, ngũ mà ngã là chắc rồi đó. Nghe chưa? Rồi, thứ nhất là gì? Ngũ quẩn ma. Thứ hai là phiền não ma. Thứ ba là pháp hành ma. Thứ tư là tử thần ma. Thứ năm là thiên ma, hay ta còn gọi là ma vương. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu coi ý nghĩa của ngũ ma như thế nào. Ma thứ nhất là ngũ quẩn ma, là sắc thân này là ngũ quẩn, là ma rá, tiếng Bali gọi là ma rá, tức là cái trạng thái ma mờ ám, không sáng tỏ, lập lờ. Bóng ma đó, nó lập lờ, nó không có hiện bài chữ gì rõ ràng, ta gọi là ma đó, là ma quái. Vâng nè, như vậy ngũ quẩn ma con người chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức này là ma quái. Khi nó vui, khi nó buồn, khi nó khỏe, khi nó mệt, khi nó được, không được, nó làm chúng ta đảo lộn điên đảo về cái con người này của ta. Chúng ta thấy không nè, Các quý tăng, quý ni, quý Phật tử có thấy đúng không? Con người chúng ta nó thay đổi lạ lắm. Vâng nè, nó làm chúng ta không có đo lường được. Con người chúng ta thay đổi còn lẹ hơn thời tiết nữa. Thời tiết nó thay đổi, nó còn dự báo cho con này. Nó không có dự báo, nó báo gì cả, nó đến lúc nào cũng được. Nó gọi là ngũ quẩn ma. Cái nó khổ vậy thôi, nghe chưa? Rồi phiền não ma, nó cũng vậy. Mà họ một chút xíu giận, họ chút xíu hờn, họ chút xíu buồn. Có không? Có nhiều không? Nhiều quá trời. Phiền não ma, phiền não ma. Người ta khen ta vui phơi phới, mà người ta chê ta buồn hơi hới. Nó phiền não ma là gì vậy đó? Hoặc là trời ơi, lâu ngày gặp chị lại sao chị xấu quá vậy? Trời ơi, chết rồi. Chết rồi, nghe câu nó muốn xỉu rồi đó. Hoặc là trời ơi, mấy năm gặp lại chị vẫn đẹp như thường ha. Trời ơi, cái lông mũi nó bự ra. Hoặc là thì đó đó là phiền não ma, pháp hành ma. Đi đứng nằm ngồi chúng ta thay đổi, nó không có được như ý ta, đó là pháp hành ma. Mỗi cử chỉ hành động chúng ta luôn luôn không có chuẩn bị được. Có những cái chúng ta làm những động tác dư, có những cái chúng ta nói những lời nói dư, có những cái như suy nghĩ tâm suy nghĩ dư. Chị biết không, tôi muốn nói cho chị nghe. Ồ, tôi quên rồi, nào chị muốn nói cho tôi quên rồi. Chị nó quá nói giờ tôi muốn nói tôi quên rồi, không biết chị nói gì nữa. Có trường hợp đó không? Hai người dành nhau nói đó. Chị nói qua nói rồi, tôi nghe không kịp. Rồi tôi giờ tôi muốn nói cái gì mà chị nói hết là tôi không biết đâu tôi nói nữa. Chị làm ơn chị nhắc là tôi nói cái gì. Cái đó là pháp hành. Pháp hành mà. Pháp hành mà. Ở đây ta có không? Có. Người nào nói nhiều nhất? Sư. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vậy đó. Đừng để máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương sinh đổ hết về chùa. Nhưng mà phải nói rõ chùa Việt Nam. Nó nói bao nhiêu nói của cuối cùng là sư không à. Đổ thừa là sư không à. Hả chưa? Gần chưa? Do đó đó, giờ là chúng ta sẽ thấy là pháp hành ma, tứ thân ma. Tứ thân ma, nó đến chúng ta không có báo trước. Nó đến chúng ta không có báo trước. Hả nè? Báo không? Báo lúc nào? Người nào được báo trước? Tử thần ma đến chúng ta rất là ma quái, ma rác. Do đó nó không báo trước. Do đó ta gọi là tử thần ma. Và thiên ma là ma dương. Có một anh thanh niên đó đến học với ngài Tịnh Sự, là sư phụ của sư. Lúc đó sư cũng mới đầu vô tu học với ngài. Anh thanh niên nó học Abhidhamma, mà mới học một hai chương đầu thôi. Abhidhamma-thassangaha tức là tổng hợp nội dung tu trì pháp, nó có tất cả 9 chương. Thì anh ta học xong đó, được 3 tháng. Cái bữa trưa đó sư cũng như anh đó với ngài ngồi nói chuyện, sau khi ăn cơm trưa xong đó ngồi nói chuyện. Anh nói chứ bạch sư, nói với ngài nói với sư phụ sư, chứ mà nói sư, bạch sư, con học Abhidhamma này đi nha, con nói cho sư nghe nha, không có ma dương nào chinh phục con được hết á. Cái ngài Tịnh Sự nói, hồi ông ơi, nó hát hơi ông xỉu rồi. Ma dương mà xuất hiện tôi cũng chết nữa. Sao ông nói ông học mà ông không có bị lung lai? Nó chứ con thấy con học Abhidhammatha Sangaha thế nào là ta biết chí tá là tâm nè, chí tá si cá là tâm sở nè, sắc pháp là rupa nè, nippana là niết bàn. Như thế là mình điều khiển, mình nắm được tâm mình hết rồi, đâu còn đi sợ nữa. 3 tháng sau ông thấy ông đau quá hết rồi. Hỏi ra ông có vợ rồi. Không có ma dương nào chinh phục được con hết. Hắt hơi nhảy mũi xỉu luôn. Do đó đó, người ta không nói đi chết được. 70 tuổi chưa biết mình lành. 70 tuổi chưa biết mình lành. Đừng có chủ quan. Sống cuộc đời là không có khinh suất. Và chúng ta luôn luôn phải thận trọng, phải cẩn thận, chứ không có thể và mà là chủ quan tự hào. Như vậy thì ngũ ma này, quý vị đại chúng chúng ta sợ cái nào nè? Ma dương, sợ ma dương. Rồi ni nãy đồ đi con ma, giờ sợ ma dương rồi. Ni nãy đồ đi. Ni hồi nãy đồ đi. Bây giờ ni sợ ma dương rồi. Thấy không? Rồi bên tăng sợ cái nào?
Ma Dương luôn, trời ơi, bên ta cũng sợ Ma Dương luôn. Nghe canh chàng thanh niên 3 tháng sau thấy hải hùng rồi. Rồi bên bánh bác sĩ sợ ma nào? Hả? Ma nào cũng sợ hết. Ma nào cũng sợ hết, Phật tử là ma nào cũng sợ hết. Sư đây sợ hết tất cả ma. Rồi, sư sợ hết ma, còn ni còn sao? Sợ ma dương thôi. Vậy sao không sợ ngủ ngủ ma phải không? Không sợ phiền não ma phải không? Rồi sợ lại rồi. Không có sợ pháp hành ma không? Không sợ tử thần ma ha? Sợ một ít thôi. Còn trả giá. Phải cẩn thận. Ngày nào chúng ta chưa đắc quả thánh, ngày nào ta chưa là thánh nhân, ma dương hay là ngũ ma vẫn chinh phục được ta nếu ta không giữ được tâm một cách cẩn thận. Chúng ta không nên khinh suất một loại ma nào cả. Ma nào cũng có trong con người chúng ta cả. Ma dương ở đâu mà có? Tâm của ta là ma vương. Tâm của ta là ma vương. Tâm ta là ngũ quẩn ma. Tâm ta là phiền não ma. Tâm ta là pháp hành ma. Và con người của ta là tử thần ma, chết từng phút giây. Do đó chúng ta đâu có nói như vậy được. Phải không nè? Giờ bên đi sợ nào? Sợ hết rồi. Sợ hết rồi. Do đó chúng ta chưa biết á. Chúng ta chưa biết á, đang nói được. Bây giờ ta biết thì ta bắt làm sao? Sợ. Phải lo. Nó chạy không kịp thì nó chụp, nó bắt ta mà thôi. Vậy thầy cắn, cẩn thận. Kinh ác ma ở nằm trong Maccima Nikaya, Đức Phật nói rõ như vậy đó. Vì thì khi sống trong đời này, khi chúng ta không hiểu những lời dạy Đức Phật đó, đó là một cái sự tổn thất lớn khi kiếp sống làm người. Đức Phật nói hạnh phúc thai sinh được làm người, hạnh phúc thai được có sức khỏe và tuổi thọ, hạnh phúc thai được nghe Phật pháp và hạnh phúc thai được sự tu tập. Đó là cái điều quan hỷ và có phước báo lớn. Có những người họ sinh ra được làm người, mà họ khinh suất được làm người, họ coi thường cái mạng sống của họ làm người, và họ không có nghĩ đến giá trị được làm người. Nhất thất nhân thân dạng kiếp nàng tái phục, khi mắc thân làm người khó được trở lại làm người lắm. Vì từ bài kinh Thiên Sứ Maccima Nikaya, bài kinh Thiên Sứ được nhắc tới. Thiên Sứ Đức Phật thì nói có 5 loại Thiên Sứ đến với trong đời này: sanh nè, già nè, bệnh nè, của tu đầy nè, và sự chết. Lúc nào cũng là một vị thiên sứ đến báo chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy đó, ta lại quan hỷ, không thức tỉnh và không lo tu tập. Chính do đó chúng ta rớt vào trong 4 đường ác đạo: ngạ quỷ, địa ngục, Atula và súc sanh, khinh thiên sứ. Chúng ta thằng ngày chúng ta đã thấy thiên sứ đến chúng ta, hằng ngày chúng ta đã tiếp xúc với thiên sứ, hằng ngày chúng ta đã nói chuyện với thiên sứ, và hằng ngày thiên sứ đã đến cảnh thức báo động cho chúng ta đều biết cả. Nhưng mà chúng ta gác bỏ ngang qua cả và không bao giờ nghĩ tới lời dạy Đức Phật đó là chúng bài kinh thiền sứ. Do đó Maccima Nikaya lại một lần nữa nói tới bài kinh thiền sứ. Kinh thiền sứ, một vị bị rớt xuống địa ngục và chúa diêm lại hỏi: này người kia, tại sao ngươi sống trong đời mà ngươi không sợ hãi trong cuộc đời này? Hôm đó chính tại đó ngươi hiện nay hiện hữu tại đây. Một đứa bé sinh ra đời, ngươi có thấy một đứa bé sinh ra đời không? Dạ thưa thầy, khi một đứa bé được sinh ra đời, ngươi mừng, ngươi vui, hay là ngươi buồn, hay khổ, hay khóc? Dạ thưa chim chúa, hay là chú diêm, mỗi khi mà con gặp đứa bé cả đời, con vỗ tay, hân hoan, con mừng, chính cái đó ngươi có mặt ở tại nơi đây. Quý tăng, quý ni, quý Phật tử, thấy đứa bé cả đời vui không? Cái lớp này hay ha, thấy đứa bé vừa sinh ra đời nó dễ thương, nó tròn úm mà, nó trắng nõn nè, cái mắt nó long lanh, nó lắc liếc qua liếc lại, mình thấy vui không? Vui, mình muốn ẵm nó lên không? Có, chính cái đó mình sẽ gặp viên chúa. Thiên sứ, đó là thiên sứ. Sinh ra lời là khổ, già đó là khổ. Nhưng mà chúng ta che lấp cái già, che lấp cái bệnh, che lấp cái sự tử vong, che lấp sự tù đầy, bắt bớ, giam cầm, khổ đau trong đời này. Chính do đó bài kinh thiên sứ được nói tới. Và bài kinh thiên sứ được nhắc tới và bài kinh sứ được giảng dạy rõ ràng ở trong phần Maccima Nikaya. Mà chúng ta hằng ngày chúng ta tiếp xúc, mỗi ngày ta tiếp xúc sự già đã đến chúng ta ta tiếp xúc tới sự chết đã đến với chúng ta, và chúng ta đã tiếp xúc hàng ngày con người của ta không phải con người bên ngoài nữa kìa. Chúng ta hôm nay chúng ta thấy người ta không khỏe, nên ta đã chết ngày hôm qua và chúng ta đang sống lại cái ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta đã đi rồi, và chúng ta mỗi ngày chúng ta phải ra đi, chết một ngày chúng ta ra đi. Sáng chúng ta mở mắt ra, tôi nói là một ngày mới đã tới, dần ngày cũ đã hết rồi, không có bao giờ chúng ta trở lại được ngày cũ cả. Người chết ta xót xa, chẳng phải vì thương tiếc, tu hành chưa đạt đạo, lần lượt đến phiên ta mà thôi. Nhưng mà người đó chết, chúng ta thấy họ cái chết trong cái trạng thái như thế nào, chúng ta biết. Người tới phiên ta, chết chúng ta không thấy, và chết chúng ta không biết, và trạng thái chúng ta chết ra sao, và ở nơi nào, hoàn toàn ta không biết. Đức Phật, Ngài được sinh ra ở ngoài trời, vườn Lumpini, ở ngoài không gian giữa rộng lớn bao la, không có một mái nhà che ấm. Và Ngài đắc đạo ngồi ở ngoài trời, ở tại nơi Bồ Thí Gai Giá, Bồ Đề Đạo Tràng, một nơi đó không có một mái nhà che ấm. Và Ngài ra đi về tại vườn Kusinara, ở ngoài trời với hai tàng cây long thọ xa la, và không có một mái nhà che ấm. Như chúng ta thì ra sao? Chúng ta ra đời ở trong một căn nhà mái che ấm. Chúng ta đang tu tập trong căn nhà mái che ấm, và ngày ngày ra đi, chúng ta có trong căn nhà mái che ấm, hay là chúng ta đang ở nơi nào đó, chúng ta không biết được. Chính do đó, cái bài kinh Thiên Sứ cho chúng ta sẽ thấy rõ là như vậy. Vì chúng ta không có sự thức tỉnh, hay là chúng ta còn để cái tâm ta hoang vu, phóng dật và chạy theo những cái thị hiếu, những cái gì chúng ta nghĩ rằng là ta đang làm một vấn đề, vấn đề đó là chính của ta. Bài kinh Ratthabala. Ratthabala, cái bài kinh này nói tới một chàng thanh niên, con nhà giàu có, được cha mẹ nuông chiều, và anh ta được sinh ra duy nhất con một mình, một đứa con độc nhất trong gia đình, Ratthabala. Ratthabala được sinh ra trong sự giàu có, ông ta được cha mẹ nuông chiều đầy đủ tất cả, và đầy đủ hơn nữa là ông ta có lập gia đình, nhưng ta chưa có con. Nhưng một hôm đến nghe pháp của Đức Phật, ông ta phát tâm hoan hỷ và muốn phát tâm lên là gì? Xin được xuất gia, từ bỏ mái ấm gia đình, từ bỏ tình thương người mẹ, người cha, và ra đi sống không nhà với đời sống đạo hạnh, phạm hạnh của một vị xuất gia, con hay đệ tử Đức Phật. Đến xin với Đức Phật được xuất gia, Đức Phật thì nói này Ratthabala, Ratthabala đã được đồng ý của cha và mẹ chưa nè? Bạch Đức Thế Tôn, ba mẹ con chưa được xin phép, hãy trở về nhà xin phép cha mẹ và Như Lai mới sẽ tiếp độ được. Nếu chưa được đồng ý của cha mẹ thì Như Lai không thể tiếp độ được. Ratthabala, hãy nên làm những điều nên làm. Ratthabala đứng lên và trở về đây cha mẹ. Ratthabala là chàng thanh niên ở xứ Thu La Kotika. Vì thì khi anh chàng Ratthabala này trở về với đức và người cha và mẹ thì xin được xin xuất gia, thì người cha người mẹ không cho phép được xuất gia vì tình thương, một tình thương ích kỷ, một tình thương vị kỷ, tình thương ái luyến của người mẹ người cha dính bắt vào người con, không cho con đi xuất gia được. Này con à, Ratthabala không nên nghĩ tưởng điều đó. Tài sản chúng ta còn có, chúng ta có đầy đủ sự sung sướng đầy đủ, con khổ chi mà con phải đi vào con đường xuất gia sống không nhà, và đời sống như vậy là khổ hạnh, khổ cực, không cần thiết. Ở đây con có tất cả tình thương của mẹ và cha và người vợ của con không cần phải đi. Ratthabala, xin lần thứ nhất không được, xin lần thứ hai không được, xin lần thứ ba không được, ngã lăn xuống nằm giữa nhà. Ta gọi là nằm gì? Mấy cô có không? Có. Cái này cái gì cũng có hết à. Sao thiếu phần à? Và đó đó, thì khi mà khi chàng thanh niên Ratthabala ngã xuống nằm trên sàn nhà, nằm vạ như vậy đó, không ăn, không uống và không ngủ. Người cha, người mẹ nói đôi lời cũng không được, và cứ như thế nằm. Mẹ và cha hãy cho con được đi xuất gia thì con mới đứng lên, còn không thì con nằm đây cho ta chết. Lời nói quả quyết như vậy. Thì khi lúc đó làm cho người cha người mẹ nao núng lo lắng, vì tình thương cũng là tình thương, tình ái luyến. Do đó nó mới bàn với nhau, mới đi tìm bạn bè, hãy đi tìm bạn bè của Ratthabala, hãy khuyên nhủ nó đi, hãy giúp đỡ giùm hai bác mà khuyên cháu, hay khuyên bạn của mình ngồi lên và đừng có nghĩ tới sự xuất gia. Nhưng mà bạn bè nào tới và khuyên nhủ cho Ratthabala đều không được đồng ý, Gautama nhất quyết là ra đi và không có muốn ở là trong nhà. Do đó bao nhiêu lời khuyên của bạn cũng không có tác động được. Gautama quyết định xuất gia. Và cuối cùng các người bạn, tất cả người bạn tới bàn lại với cha mẹ của Gautama. Bác à, nếu như bác mà cứ khư giữ lập trường như vậy đó, con của bác sẽ mắc. Thôi bây giờ thì mình nhượng bộ, thì cứ cho nó đi đi. Rồi phải buộc nó đi, phải trở lại, đừng có đi luôn. Một đi, nên ta thần tam cho đi là phải rồi. Bình quý của nô là một đi không, một đi không trở lại hết nè. Mấy cô ni một đi không trở lại không? Rồi đặt im rồi, im và bắt đầu nghe họ tới im rồi. Sợ, quen biết cái kỹ thuật này rồi. Đi có trở lại không? Có về thăm ba má không? Yêu chết nó không? Trời, nó sợ gì nó. Đi có trở lại không? Có, là gì có là rồi. Do đó thì các bạn bàn với ba mẹ Gautama đi, cho họ đi, cho Gautama đi. Nhưng mà yêu cầu Gautama hãy trở về thăm cha mẹ. Chúng ta nói, chúng ta phải nhớ như vậy đó. Một người xuất gia nào cũng vậy thôi. Nhất thân hành đạo, củ quyền thân. Một người xuất gia cả dòng họ được siêu thoát, không có gì trở ngại. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới đầu tiên là ngày chúng ta đắc đạo quả, hay ngày ta được xuất gia hưởng đời sống phàm hạnh người tu, thì chúng ta phải trở về đổ lên mẹ và cha. Đó là điều duy nhất. Chúng trong giới luật của Đức Phật cho phép vị tỳ khưu đi bát các thực được hai bình bát. Một bình bát thứ nhất là cho cha mẹ nếu cha mẹ già yếu và không có sự sống, và bát thứ hai cho chính mình. Do đó luật Đức Phật ngày cũng vẫn cho vị tỳ khưu được đi bát hai bình. Chiều nay, trưa nay chúng ta sư phải đi hai bát và nhường cho hòa thượng. Do đó thành ra đó rồi đi bát phải được hai bình. Một bình là cho bác, một bình bát là cho bác ba mẹ, và một bình bát cho chính mình vẫn rõ như thường. Do đó sau khi mà Gautama được người mẹ người cha đồng ý cho đi, nhưng mà buộc phải trở về thăm cha mẹ và không được đi luôn, không được đi luôn. Do đó Gautama hoan hỷ vô cùng và đứng lên và đi vào con đường tới với Đức Phật. Thì tới đứng Đức Phật đó, xin với Đức Phật được thọ lễ xuất gia đại giới thọ tỳ khu. Không bao lâu, trong một mùa an cư, Gautama đắc quả thánh A La Hán vô sinh. Nhớ lời với ba mẹ và nhớ lại lời hứa phải trở về để độ cha mẹ. Thì ngày đầu tiên khi trên đường trở về thì người cha nhìn thấy bóng dáng của một nhà sư, thì họ bị người cha ám ảnh điều. Những sa môn chọc đầu làm con ta mắc. Những sa môn chọc đầu này làm con của ta bị mắc đi, ta không có quan hệ. Do đó người cha không có nhìn thấy Gautama trở về. Gautama lặng lẽ ra đi và trở về lại nơi chú xứ cái chùa của mình. Ngày mới tiếp tục đi xuống lại lần nữa. Khi sau, ngày hôm sáu, ngài trở lại. Gautama trở lại lần nữa. Thì ngay lúc đó, một người nữ tỳ ở trong gia đình của cha mẹ Gautama đang bưng một cái tô cháo, mà tô cháo bị thiêu ngày hôm qua và không có được dùng được nữa đó, phải đem đi đổ. Nhưng mà người nữ tỳ này trên đường đi ra khỏi nhà để mà đi đổ đó, thì có thấy một vị sa môn đến đi trì bình khắc thực. Thì người nữ tỳ mới nghĩ như thế này: đi xa thì ta phải đổ, mà ở gần có người đang sinh, ta cho này gần hơn. Quý tăng có đi bát khắc thực phải cẩn thận. Mình thấy cái người nào mà đang đi ra đừng đi tới gần, để cho họ đi luôn đi, chú sư ta trở lại có khi có chuyện là thực mới hơn. Đó là kinh nghiệm. Có một lần sư đi bát khắc thực, có một lần sư đi bát khắc thực ở bên Việt Nam, sư đi bát khắc thực, sư ôm mình bát đi khắc thực trong chánh niệm, đi ôm mình bát đi khắc thực, thấy thương lắm, tên đồ nghiệp lắm. Vừa tới nhà đi bát thì mình đi trên đường lộ, mà muốn dừng nó có hai cái pháp mà đi bát: một đi bát trên đường, hai đi bát từng nhà. Thì sư thì nguyện đi bát từng nhà, thì tới từng nhà thì quay vô ôm bát, không có ai trong nhà hết ông ơi. không có ai trong nhà hết ông ơi. Câu đó tôi nhớ suốt đời. Dặn ngày mai sẽ trở lại lần nữa. Và sư tiếp tục trở lại liên tục mỗi ngày, tới mức độ cuối cùng ông này lì quá cho trái ổi đi cho rồi. Và khi nhận được trái ổi và không trở lại lần nữa, là độ cho cái người đó phải biết tập xả thí và việc lòng bón sẻn, chứ không phải vì chửi mắng mà ta bỏ ra đi và không quay trở lại độ người đó. Phải làm bằng được. Cái tâm tế độ là chúng ta phải nhẫn nại hàng đầu, chứ không phải vì ngã mạn, vì người ta xúc phạm tới ta mà ta bỏ ra đi. Đó là hành xuất gia. Cho đó đó, thì khi chúng ta đi bát á, thật là như vậy. Có những lần mà sư đi bát đó, họ lao nhà trên kia, họ đổ nước vô xuống, nhưng mà sư đi chậm hơn, do đó không dính. Do đó đó, chúng ta phải biết đủ một trường hợp. Chúng ta phải biết đủ trường hợp vậy đó. Do đó chúng ta phải cẩn thận vô cùng trong cuộc đời sống người xuất gia là như vậy đó. Như đó đó, thì khi Gotabala, chúng ta trở lại câu chuyện của Gotabala. Gotabala trở lại, thì khi đó đó, cô nữ tỳ nghĩ như suy như vậy đó, sẵn sàng đổ cái bát cháo thiếu vào trong bình bát của Gotabala. Và ngài hoan hỷ nhận cái bình bát đó với tấu cháo thiêu đó. Ngài tìm tới gốc cây, ngài ngồi, ngài thọ thực cái tấu cháo thiêu đó. Thì người nữ tỳ mau lẹ chạy trở vô trong nhà: bà ơi, dường như cậu ấm đã về. Sao con biết? Con mới vừa đổ tô cháo thiêu cho ngài. Cậu ấm mà cho cháo thiêu. Mà sao con biết là đó là cậu? Tại vì con đổ bát đó, con nhìn thấy bàn tay của ngài. Mà con nhớ, có những người để bát đó, họ không có chánh niệm khi để bát. Để bát là chúng ta bỏ vật thực trong bình bát, chứ không để nhìn cái tay của ông sư ông bát. Có những người thiếu chánh niệm như vậy đó. Sư đi bát các thực bên Thái Lan thường xuyên là như vậy. Với cái tâm trạng của con mình đầy mặc cảm, Thái Lan nước da nó ngâm hơn người của mình. Sư thì qua bên bển đó, thì sư khác thường hơn họ rồi. Do đó đó, sư đi bát đó, thì cố gắng mà sợ người ta nhìn thấy mình lắm, cố gắng đi xuống nhìn vậy đó. Mà lúc nào cũng vậy đó, người ta cứ nhìn cái tay của mình không à. Cái đó đó, họ không có chú tâm để bát. Một là nhìn mặt ông sư, hai là nhìn bàn tay của ông sư đang ôm mình bát và bỏ bát có khi bước ra ngoài. Và đó đó, các quý Phật tử sẽ thấy đó là chúng ta sai trong khi mà chúng ta bỏ bát. Trong khi ta làm tâm tư và trí tuệ là tư tiền, ta quan hỷ nhìn thấy ông sư đi tới, đây cơ hội chúng ta diệt tâm bổn sẻn và có dịp được bố thí. Hai là chúng ta đến bỏ bát với trạng thái chánh niệm và tỉnh tính, gieo nhân nào gặt quả nấy. Chúng ta bỏ bát xuống, không nhìn tướng mạo ông sư, không nhìn tay ông sư. Đó là ta có chánh niệm, cái tâm tư và cái trí tuệ. Sau khi ta bỏ bát xong, ta quan hỷ và phước báo, không có một sự bỏng sản, không có sự hối tiếc, không có sự tiếc nuối. Do đó đó chúng ta đủ tâm tư. Nhưng với người cư sĩ, với người Phật tử thường thường thiếu chánh niệm ngay khi bỏ bát, hay khi trước khi bỏ bát, hay sau khi được bỏ bát, luôn luôn là như vậy, phải được nhắc nhở. Vậy thì cũng vậy, khi Gotabala được người nữ tỳ nói với người mẹ, và người mẹ đi nói với người cha, mau lẹ chạy ra đón Gotabala vào, thì ngay khi đó đó nói đại đức Gotabala, thỉnh đại đức Gotabala vào, thì ngài nói hôm nay đã đầy đủ, vì ngài đã thọ vật thực sống gói thì không có duyên sự nào ngài trở vô nhà của người mẹ người cha. Thì người cha mau lẹ nói cho ngài mời, thỉnh ngài tới với gia đình của chúng tôi. Thì ngày mới, ngày sắp sửa ngày đi tới đó, thì người mẹ, người cha bảo tất cả người gia đình trong nhà đem hết tất cả vàng hồng tiền tài bỏ vô dưới sân nhà, chắc lên cao lên như vậy đó, và kêu những người vợ cũ của ngài sửa soạn lại để mà ra chào đón đấng phu quân trở về nhà. Vì thì lúc đó Gotabala trở về, thì khi mà cái ngày hôm đó đó, khi mà ngày trước khi mà ngày về đến gia đình của cha mẹ đó, thì Gotabala có thưa với Đức Phật. Đức Phật mình nhìn vô cái tâm của Gotabala, ngài đã qua La Hán, mà ngài nhìn vô cái tâm Gautama không có thói chuyển, vững vàng với niềm tin và vững vàng trong con đường đạo hạnh, không có gì lay chuyển, ngài mới quan hỷ cho Gautama lên đường trở về nhà. Thì do đó đó, thì ngày 26, thì khi mà tất cả sự âm mưu đã tập đặt, sắp đặt sẵn sàng để mà bắt Gautama trở lại, thì lúc bấy giờ Gautama hiện thần thông chỗ nóc nhà mà ra đi, và lúc đó ngài ra đi không trở lại với người mẹ người cha ngài nữa, vì ý muốn bắt giữ ngài trở lại. Quý tăng quý ni phải cẩn thận kinh bảy mồi tại nơi đó. Và đó thì khi mà ngài ra đi, ngài tới nằm gốc cây, ngài dừng cây tại nơi đó, ngài đậu thực một bữa, một hôm ngài đi bác các thực xong, thì có được vua Kohara Miya đến được nghe tiếng Gautama là con một gia đình giàu có, và hôm nay bỏ gia đình giàu có mà đi vào con đường xuất gia, tức là có vấn đề gì thù thắng. Do đó mới đi tìm tới vấn hỏi với đại đức Gautama. Khi tới đến lễ đại đức Gautama xong mới tròn cuộc lễ, thì mới nói này: ở trong đời này có bốn điều làm cho con người ta sợ hãi và mới ra đi, và không hiểu tại sao đại đức tôn giả lại ra đi như vậy. Bốn điều người ta sợ hãi: thứ nhất là ta sợ hãi vì sanh, sẽ ta sợ hãi vì già, người ta sợ hãi vì bệnh, sẽ sợ hãi vì tài sản bị mất mát, và ta sợ hãi vì quyến thuộc bị tiêu tàn. Bốn điều này là con người chúng ta mới ra đi: một về già, hai về bệnh, ba là tài sản, bốn là quyến thuộc. Trong đời này người ta mới ra đi. Nếu như mà chúng ta thấy già người ta sợ, người ta mới đi tu. Bệnh người ta mới sợ, người ta mới đi tu. Và tài sản người ta thất thoát, tổn thất hết, người ta mới đi tu. Và thân bằng quyến thuộc tiêu hết, không còn ở trong đời này, người ta mới đi tu. Thế thì tại sao mà tôn giả lại ra đi khi tuổi đời còn trẻ, khi mà gia đình ngài còn cần còn đầy đủ, và tài sản của ngài có tất cả, và ngài chưa có phải là trong trạng thái bệnh già yếu? Nếu thế vì lý do gì và ngài ra đi? Gautama nói: ra đi vì bốn điều mà Đức Phật ngài đã nói, chính tai tôi được nghe. Thế gian này là vô thường, thế gian này là vô hộ vô chủ, thế gian này là vô sở hữu, thế gian này đầy tham ái và không biết dừng lại chứ chi túc. Do đó bốn điều này mà Gautama ra đi, đại đức Gautama đã trả lời với đức vua Kohara Miya. Với quan điểm của Kohara Miya, già mới đi tu, bệnh mới đi tu, tài sản hết mới đi tu, hết quyến thuộc mới đi tu, do đó nó mới đi tu. Ở đây chúng ta thấy đúng không nè? Im cô hết rồi. Già mới đi tu đúng không? Già không đi tu ha? Ít lắm ha. Vì trẻ mới đi tu đúng không? Đúng không? Rồi, như thế thì già không được đi tu ha? Đúng rồi. Được không? Được, đi tu được làm gì? Được làm ni, được làm tăng, được làm sư bà. Nghe chưa? Rồi bệnh mới đi tu đúng không nè? Bệnh mới đi tu phải không nè? Không, khỏe mới đi tu nè. Bệnh không được đi tu nè. Bệnh được đi tu không? Bệnh đi tu được đi tu. Bệnh mà đi tu vô làm gì? Bệnh được đi tu vô là bệnh nhân. Rồi, tài sản hết mới đi tu đúng không nè? Đúng rồi, tăng vô nhất giặc mà. Không phải ha? Có đầy đủ tài sản mới đi tu ha? Rồi bỏ tài sản là ai xài? Ai xài cũng được, kệ bỏ hết rồi. Rồi quyến thuộc ra đi, phải không nè? Ở đây, Gautama trả lời với đức vua: Thế gian này là vô thường, không có chi là nó thường tồn hạn hạ, do đó nó phải ra đi. Khi tuổi trẻ chúng ta cũng đã là vô thường, khi tuổi trung niên chúng ta cũng đã là vô thường, khi tuổi già đến chúng ta cũng là vô thường. Ngay tại nơi đây, người nào nhận thức được vô thường là người đó phải mau ra đi. Trong một tích chuyện xưa kia, Mà khi Đức Phật Ngài còn là hàng Bồ Tát, một kiếp Ngài được là một vị vua, một vị vị vua, mà Ngài nói hết tất cả thân bằng quyến thuộc của Ngài và tất cả các quan đại thần thân cận với Ngài, ngày nào tất cả các hạ thần, các người mà thấy được trên đầu của ta một sợi tóc bạc á, thì hãy báo cho ta biết, ta sẽ trọng thưởng. Thì một hôm tất cả các bộ người đều thấy trên đầu tóc của Ngài có một sợi tóc bạc. Ngài vừa nghe có một sợi tóc bạc, Ngài vừa ngói và Ngài ra đi qua con đường xuất gia là một vị đạo sĩ ở trong rừng già. Và xuyên suốt như vậy đó, xuyên suốt như vậy đó, bảy dòng đời của Ngài, hết đời của Ngài tới đời con của Ngài cũng tuyên bố như vậy, tới đời con, tới đời cháu đều như vậy. Bảy đời đều khi thấy sợi tóc bạc khởi lên đó, là đều nhường ngôi ngay vàng, đi vào con đường xuất gia, là một vị đạo sĩ xuất gia tu tập. Nhưng ngày hôm nay với người cư sĩ đó, không bao giờ chúng ta thấy tóc bạc hết cả. Mới chớp chớp lên là thấy mắt rồi, nó trở là đen thui rồi. Phải không nè? Có không? Sao mấy cô biết? Mấy con ni nó có nữa, mấy con ni biết hết nha. Do đó đó, không thấy được vô thường, không thấy được vô thường. Vô thường là tại nơi đó đó, chỉ cần một sợi tóc bạc là báo động chúng ta phải ra đi. Nhưng mà vì chúng ta học được cái pháp môn của ông Sa Di, ông nói vô ngã không chỉ là của ta, chính do đó ta phải gắng nhìn dữ. Do đó vô thường, vô hộ vô chủ, Đại Đức Gautama nói với Đức Vua Kohavya, thế gian này là vô hộ vô chủ. Đức Vua Kohavya nói lại với Đại Đức Gautama, tôn giả nói như vậy không rõ nghĩa, như chậm đây, có quan quân hầu hạ, có tất cả các cận thần bảo vệ, lúc nào cũng bảo hộ cho ta, mà ta là chủ tất cả mọi sự quyết định của ta trong cuộc đời này. Ta làm chủ hết tất cả quyết định trong cuộc đời này, và ta có quyền có quyết định. Và khi lúc đó tất cả mọi thần dân và các quan đại thần và thân bằng quyến thuộc ta đều làm thành ý của ta cả. Thế thì tôn giả nói thế gian này là vô hộ vô chủ là như thế nào? Đại Đức Gautama nói, khi mà đại vương bị bệnh á, thân bằng quyến thuộc đứng xung quanh với đại dương đó, có giúp cái cơn bệnh của đại dương hết không? Không hết được. Có làm cái cơn bệnh của đại dương giảm bớt được không? Không hết được. Có kéo cái cơn bệnh của đại dương ra khỏi cái trạng thái mà đang hành hạ đau nhức sắc thân này không được hết không? Không làm được. Vô hộ vô chủ tại nơi đó. Cho dù là chúng ta có đầy đủ thân bằng quyến thuộc đứng qua quanh chúng ta, đầy đủ đứng xung quanh chúng ta để chia sẻ cái đau khổ chúng ta đang mang cái căn bệnh nan y hay là trầm trọng này, cũng không chia sẻ được gì cả. Vì thế gian này không ai là chủ hộ của được mình, không ai làm chủ được chính con người của mình. Tại nơi đó gọi là vô hộ vô chủ. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình ký tường. Cho đó nó vô hộ vô chủ, vô sở hữu. Đại vương, Đức Vua Kohavya nói, thế gian này là chẳng có tất cả tài sản của cải, chẳng đang cai trị tất cả các những gì mà tài sản quyến điền đất, tất cả đất đai trong đất nước của chẳng đây đều quản lý tất cả. Tại sao đại tôn giả lại nói là vô sở hữu? Khi ta ra đi, ta có mang được đeo tất cả gì không nè? Không có mang gì cả. Tài sản đó, của cải đó buông bỏ là tất cả, và chỉ có ta ra đi với nghiệp của mình mà thôi. Vô sở hữu. Có một người đàn ông có bốn người vợ. Một người đàn ông có bốn người vợ. Quý tăng, quý ni, quý Phật tử nghe kịp không? Bốn người vợ. Và tới cận tử lâm chung, người đàn ông khi lúc cận tử lâm chung kêu người vợ thứ nhất vào để mà nói lời trăn trối. Này bà ơi, khi đời sống hằng ngày là tôi luôn luôn cho bà hết tất cả. Những cái gì bà muốn đó, tôi đều cho bà tất cả. Nên nè, tài sản nè, tất cả ruộng vườn nè, tất cả những cái gì mà quý báu nhất trong đời này tôi cho bà. Bây giờ tôi gần chết, tôi ra đi, bà hãy đi với tôi không? Ông à, ông không có hiểu biết. Ông gần chết rồi, ông lú lẳng, ông quên. Ông đi thì ông cứ đi. Để là tôi giữ tài sản của ông chứ. Ai mà đi cùng với ông, tôi với ông cùng đi, ai có tài sản cho ông đâu. Ông đi.
ông người chồng đó, hả, được, bà ra đi, bà không đi với tôi thôi cũng được, bà đi ra. Người gọi người vợ thứ hai vào, người vợ thứ hai vào, này bà ơi, trong đời sống hàng ngày, danh thơm tiếng tốt, địa vị cao sang quyền quý, tôi được mời thỉnh đi nơi nào, tôi cũng đều có bà đi theo tôi, giờ tôi gần chết, bà cùng đi với tôi, đến nơi nắm mồ. Ông à, ông đừng nghĩ như vậy, ông cứ đi đi, tôi lại tôi giữ tất cả những địa vị cho ông chứ, làm sao mà đi hết được, nếu mà đi ai lại giữ địa vị cho ông. Thôi được, được ở lại giữ đi. Rồi, cái người vợ thứ ba gọi vào, nè ơi, bà ơi, tôi sắp sửa chết, tôi sắp sửa ra đi, bà hãy đi với tôi, trong đời sống vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau, luôn luôn tôi với bà chia sẻ với nhau. Giống như hôm nay, tôi ra đi, bà hãy nên cùng đi với tôi. Tôi chỉ đưa ông tới nấm mồ, tại vì ông để lại cho tôi 7 đứa con, tôi lo muốn mệt chết rồi. Tôi đi ông làm sao mà tôi lo con cho ông được. Thôi tôi tiễn đưa ông tới nấm mồ và tôi quay trở về, tôi còn lo cho con của chúng mình nữa. Thôi được, bà đi đi. Người vợ thứ tư được gọi tới, và người vợ thứ tư, người chồng sẽ nói, trong một cuộc đời tôi sống với bà, không bao giờ tôi nghĩ tới bà, tôi bạc đãi với bà, tôi phũ phàng với bà, tôi không bao giờ tôi một tình thương nào với bà. Mà ngày nay tôi ra đi, bà có đi với tôi không? Tôi theo ông tới tới cùng. Ông đi tới đâu tôi gượt ông tới đó. Ông chua xuống mồ, tôi chua xuống mồ. Ông đi qua cõi giới khác, tôi cũng đi theo cõi giới khác. Tôi không có bỏ xa ông được. Ông vừa nghe xong, chết liền tại chỗ. Người vợ thứ nhất, tài sản bỏ lại với người đã chết. Người vợ thứ hai, địa vị danh thơm bỏ lại trước ngưỡng nấm mồ. Người vợ thứ ba, bằng xương bằng thịt, họ phải dừng lại nhớ cái cảnh đời của họ, không thể chia lìa với ta được, chung chúng ta được. Người vợ thứ tư, nghiệp báo. Nghiệp báo đi theo người ta từ nấm mồ này qua cõi giới khác. Do đó nó vô sở hữu. Vô sở hữu chúng ta không có mang gì tất cả, mà đó là một cuộc đời sống đầy tham ái. Vì vua, đức vua Korabiya nói với tôn giả Gautama, như thế thì ta đã có tài sản của cải, ta đâu có cần tham thiết gì vấn đề tham ái dính mắc đâu. Thưa đại vương, khi một quan đại thần đến báo với đại vương, một nước lân bang, một tiểu quốc nhỏ bé đang yếu đuối và không có sức mạnh để bảo vệ đất nước đó, đại vương có khởi tâm đi chinh phục nó không? Có không? Dạ có, ta sẽ chinh phục đất nước đó. Nước miền Đông, miền Tây, miền Nam, miền Bắc, chúng ta có dừng lại với trạng thái chinh phục những tiểu quốc lân bang mà yếu đuối không phòng hộ được đất nước họ không? Ta sẽ đi chinh phục. Đó là sự tham ái. Đó là sự tham ái. Nhưng ta vẫn biết thế gian là vô thường. Cuộc đời chúng ta bỏ dần chúng ta, ta tiến dần tới sự chết. Ta vẫn biết là chúng ta không giữ gìn được sức khỏe của ta và mạng sống của ta. Chúng ta vẫn biết là chúng ta không nắm lực được tất cả. Khi ta chết, người ta ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng mà chúng ta không dừng lại cái sự tham ái. Không dừng lại sự tham ái. Và cái sự tham ái đó cứ tiếp tục chúng ta hết kiếp này và kiếp khác, và không bao giờ dừng lại. Vì cái sự tham ái đó là vị ngọt của cái sự sanh tử luân hồi, của dòng luân hồi. Đó là một vị ngọt. Nhưng mà con người không thấy cái đó là một sự nguy hiểm. Qua cái sự vị ngọt này, con người cứ tiếp tục hưởng lấy vị ngọt, hưởng lấy vị ngọt và ở lại trong ngọt. Chúng ta sẽ thấy một bình mật ong, một cái chén mật ong nằm ở trên cái bàn. Một chén mật ong đầy mật ong, và một con ong nó đến với con cái chén mật ong đó. Phẩm nè, thấy con ong không? Thấy không? Thấy không nè? Bi đánh hô ni. Phẩm nè, rồi bi nó đánh hô ni. Rồi Bi nghĩ rằng Bi sẽ hút được mật ngọt. Mật ngọt chỉ một dồi cái ống kim. Và sau đó đó, nghĩ sau khi no bụng, mật ngọt đã đầy, ông sẽ vỗ cánh bay lên và ông sẽ ra đi gọi khỏi cái chén honey này. Rời khỏi được không? Và con ông không rời khỏi được đó. Nó dùng dãy cái cánh nó lên. Và cuối cùng này, cái cánh nó đập dính vào trong mặt ông. Mặt ông dính ở tại đó. Và nó nằm ở trong bể mặt ông. Và nó chết vì một chút xíu mật ngọt của honey. Thế gian chúng ta là như vậy đó. Thế gian chúng ta là như vậy đó. Ta ăn có một chút xíu mật ngọt,
mà ta chết nguyên thân này 100 năm trong bể bể mặt của nó. 100 năm trong bể mặt vì một ống kim nhỏ mà chúng ta hút lấy một đôi đôi chút thỏa mãn của hồ hồ ni mà không biết rằng mình là bé bi, mình chỉ là bi thôi chứ đâu phải là bự đâu. Chết vì mặt ngọt, ông không biết được mình là ai, rõ ràng như vậy. Chính với đó đó thì chúng ta sẽ thấy tham ái, tham ái không dừng lại tất cả. Người ta sẽ nói rằng là một lúc giây nào các quý Phật tử ở nhà buồn, Phật tử ngồi nhà buồn thì có một người bạn gọi tới: bạn đang buồn, tôi tới rủ bạn đi chơi. Nếu mà chúng ta chỉ đồng ý sự đi chơi đó đó, họ kéo tử ra khỏi căn nhà. Khi ra khỏi căn nhà thì tao tới đi đâu? Ta đi shopping. Shopping tôi đầy nhà đầy đủ hết rồi, không cần phải đi nữa. Không, đi chơi mà, như coi thôi. Nhưng mà tới khi mà ra khỏi cửa shopping, tay hai tay nặng chịu. Không có một người Phật tử nào khi mua một căn nhà mà có căn nhà nó có đồ đạc cả. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn là căn nhà không có chỗ ta đi. Không có một cái chỗ nào ta đi. Có nhiều người Phật tử đi vô trong nhà ta đi nghiêng không à. Mà sư tới tụng An Di Phật, sư nói cái này nhà của cô hả? Dạ, nhà của con. Ủa, nhà cô sống như cái warehouse vậy đó. Dạ không, sư đừng nói vậy. Còn dưới hầm với basement còn nữa. Cái đó nó có ái không? Ái bi bi phải không nè? Ái bi bi bởi vì hố hầu ni. Rồi chứ, chính tại nơi đó con người chúng ta không dừng lại. Gautama đã nói tới đức vua Kauravya. Tuy nhiên con người chúng ta đều được nghe giáo pháp Đức Phật, được trải dài ra trong thân gian, về thời gian và trong thế gian này, con người ta đang nghe thấm nhuần liên tục và không ngừng lại. Nhưng mà chúng ta đã che lấp đi những cái điều mà chúng ta đã thấy, và chúng ta không bao giờ dám nhìn tới già bệnh và tài sản, và lúc đó chúng ta là bẫy mồi của ngũ ma. Chúng ta là bẫy mồi của ngũ ma. Ta biết là đàn nai thứ tư ta tránh né được với tâm không phóng dật, nhưng mà con đàn nai thứ tư nó vẫn được biết rằng là gì, nó chưa thoát được khỏi là ngũ ma đang chinh phục của nó. Chính do đó Majjhima Nikaya được nói lên tại nơi đó. Chúng ta sẽ thấy rõ cuộc đời chúng ta tu tập luôn luôn là có những trạng thái cẩn thận, cẩn thận và trở nên dễ vui. Lời nói cuối cùng Đức Phật này tại nơi giường Kusinara, khi Đức Đại Đức Ananda đến hỏi với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn ra đi, chúng con lấy gì làm nương tựa vào ai và nơi nào chúng con tu tập? Đức Phật nói: này Ananda, sau khi Như Lai ra đi, lấy giáo pháp làm thầy, tự thắp đuốc lên mà đi và tự nương tựa chính mình và không nương tựa vào ai, và chớ có dễ vui. Câu nói đó là lời di huấn tối hậu của Đức Phật ngài nói lại cho hàng chư tỳ khu xuất gia. Như vậy thì con đường tu tập chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta có những phút giây gần đây quên mình phóng dật và không cẩn thận cân nhắc trong trạng thái chánh niệm và tỉnh giác, Majjhima Nikaya được nhắc đi nhắc lại trong chung bộ kinh mà chúng ta được nghe, gom lại tất cả 152 bài, thì chúng ta sẽ thấy con đường tu tập của ta nó gồm có những cái điều gì chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta không được biết thì chúng ta sẽ khó giải quyết con đường xuất gia, con đường tu tập của ta một cách gọn gàng. Vòng tròn thứ nhất mà chúng ta được biết đây, ở trong đó nó có một cái nhân. Quý Phật tử cắt bánh quý tăng quý ni và quý Phật tử cắt bánh tét ra, nó có hình hình này không? Có cái hình này không? Đồng tiền xưa của Việt Nam ta có cái hình này không? Có. Ta gọi là đồng gì? Đồng xu, ta gọi là đồng điếu. Không nè. Khi ta cắt cái này ra, ta cắt bánh tét nha. Cái bánh tét này, cái này gọi là cái gì? Cái nhân. Trời hay vô cùng ha. Bánh tét mà có nhân đó. Không nè. Ở đây đấy, ta gọi là có nhân. Chứ ở đấy, ta gọi là có nhân thì chúng ta phải biết cái nhân đó là gì? Nên tứ niệm xứ. Cái dòng bao bọc bên ngoài và bánh tét chúng ta gọi là cái gì? Là nếp không nè? Nếp ta gọi là gì? Bát chánh đạo. Rồi khi chúng ta ra khỏi cái nhấn thì nó có một lớp chuối nó bọc nó lại, bốc chú nó bọc lại nhiều không? Nhiều lắm, nó gói rồi sao đó có bọc ni lông nữa. Đúng không? Gói bọc ni lông là vì người gói cái bánh tét đó, không có chặt tay, lá chuối không chặt, do nó sợ nước thấm vào nó ủng úng, do đó phải có thêm bọc ni lông nữa. Nếu như ta cắt mà khéo đó, ta ép lá chuối cho cắt kỹ đó, mở cái nếp gan xanh màu lá cây của lá chuối đó là không cần bọc ni lông. Nhưng giờ chúng ta nhỡ như ta không có đó, chúng ta phải làm lá và phải có bọc ni lông bên ngoài. Kịp không? Còn nghe tả bánh tét không ha? Do đó, khi bánh tét bên ngoài được bọc như lại vậy đấy, là chúng ta sẽ thấy tất cả là bởi 2, 14 duyên, duyên sinh. Duyên sinh nó bao bọc như vậy đó, để chúng ta bẻ gãy tất cả những gì? 12 nhân duyên. Ta gọi là thập nhị nhắn, nhân duyên. Và kết tập này đó đấy, chúng ta sẽ thấy 10 cái kiết sử tại nơi đó. Bài học chúng ta là như vậy. Con đường tu chúng ta phải có kỹ thuật và chúng ta phải có phương pháp. Lấy tứ niệm xứ, hành bát chánh đạo, giới duyên sinh duyên hại, trùng trùng duyên khởi, chúng ta bẻ gãy bánh xe luân hồi của thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hội. Và trước đó chúng ta gọi là gì? Vimutti. Chúng ta giải thoát. Nếu chúng ta không biết làm như vậy, chúng ta không có bánh tét mà ăn. Nếu chúng ta làm như vậy, ta không có no bụng, vì bánh tét lúc nào cũng nặng bụng hơn gạo. Ăn gạo, ăn cơm, nó không chắc bụng bằng ăn nếp. Nhưng mà ăn nếp nhiều quá thì làm sanh gì? Tiểu đường, vì nếp nhiều ngọt, nhiều đường hơn là gạo. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Phải tứ niệm xứ mà ta tu tập hành bát chánh đạo là con đường đạo đế. Chúng ta diệt tắc được khổ đế, chấm dứt tập đế, sanh diệt lên diệt đế sanh khởi. Do đó nó phải qua duyên sinh. Nhưng duyên sinh chúng ta phải vô minh duyên hành, kết tập lại nơi đây, thập nhị nhân duyên, kết hợp bằng 10 kiết sử, bao chặt con người chúng ta, ở là trong đời, trong tam giới, chúng ta bẻ được màn vô minh. Với cái duyên 24 duyên sinh duyên hệ này, ta được giải thoát. Với người tu tập, không có nắm phương pháp, không có rõ được con đường tu, do đó chúng ta lẩn quẩn lanh quanh mãi, trong tam giới như con kiến bò trên cái chén. Con kiến nó bò trên cái chén, nó không biết con đường nó đi ra, bò lên, bò xuống, bò qua, bò lại, nói rằng cái chén này to, cái chén này là sâu, hay là nói rằng cái chén này không có ngõ ra. Chứ thật ra, nếu như người trên nhìn xuống á, thì con kiến nó đang lẩn quẩn trong cái chén, chứ chưa có đi ra khỏi cái bàn. Ta cũng như vậy. Xuất gia đây là một phương tiện. Xuất gia chỉ một bước đầu, chúng ta bước đi vào con nhà giải thoát. Nhưng mà chúng ta còn phải tu tập. Con đường tu tập đó, chúng ta phải lấy nương tựa và những đường gì? Đạo đế đưa ta đến bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo này chúng ta phải nắm bắt được. Nếu không á, thì chúng ta không có tạo dựng được con đường giải thoát. Và khi ta nói tới bát chánh đạo thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có những cái chi nè. Ở đây với cái trạng thế mà chúng ta được suy xóa này được chưa? Nắm được chưa nè? Rồi chúng ta đi vào trong phần chi tiết một chút xíu. Và khi chúng ta nói con đường tu học của chúng ta là chúng ta có tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Có chi không nào? Hả? Nghe kịp ha? Rồi, chúng ta có tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Dưới có thừa ra không? Dưới có thừa ra không? Có thừa ra có ngụ ý không? Có. Vậy đó, với gia tam vô lậu học, giới định và tuệ, con đường bát chánh đạo chúng ta kết hợp tam vô lậu học. Chúng ta có đầu tiên là gì? Chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Thứ sáu, chánh tinh tấn. Thứ bảy chánh niệm. Thứ tám, chánh định. Rồi, với bát chánh đạo mà chúng ta đang tu thì chúng ta sẽ thấy bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy được gọi là gì? Hả? Chánh kiến, chánh tư duy được gọi là gì? Thuộc tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc tại gì? thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc là gì? Về định. Chứ vậy thì có cái gì làm chúng ta thắc mắc và mâu thuẫn không nè? Con đường tu chúng ta là phải giới, năng sanh định và tuệ. Nhưng mà con đường bát chánh đạo lấy tuệ rồi chúng ta mới qua giới và phát định, nó trái ngược lại không nè? Chúng ta sẽ thấy đó là cái điều chúng ta thắc mắc. Nếu mà chúng ta là một học giả nghiên cứu vào lời dạy Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy, nó không có make sense để chúng ta quyết định được. Bên đây giới làm đầu, bên kia bát chánh đạo lấy tuệ là phần đầu. Vậy thì khi chúng ta tu tập như vậy, chúng ta phải có ngồi xuống mà ta suy nghĩ lại cái đó, chúng ta kết hợp lại đó. Đó là một công thức, một công thức mà trước đây sư có đến nói với tất cả đại chúng là gì? Two in one. Khi ta giữ giới, chúng ta có hai loại giới, đúng không nè? Cư sĩ và tu, tu sĩ. Và khi chúng ta giữ giới như vậy đó, thì cư sĩ có 5, có 8. Cư tu sĩ nó có di và có khu. Không nè? Đúng không? À, cư sĩ thì ta có giới, người cư sĩ thì có 5, có 8. Còn tu sĩ có di khu. Đúng nè? Còn còn bên ní thì ní và ní sa di ní và tì khu ni, không nè? Rồi ni là cái như đó đó, ni nó không có thay đổi gì, ni như đó, chừng ni thôi, không nè? Rồi ta giữ giới, ta có bị đứt giới không? Ta giữ giới ta có bị phạm giới không? Ta giữ giới bên ni còn toàn bộ không không đó, bên tăng có không? Có. Ta giữ giới ta có bị phạm giới không? Có. Bên ni không có, là hay lắm, tuyệt vời nha. Sư có đức giới nữa. Vì tỳ khu mà không bệnh là phải đi chân không, và tỳ khu mang dép là phạm tác ác. Tỳ khu mà không bệnh phải đi chân không, mà tỳ khu mang dép là phạm tác ác. Giờ phút giây nào mỗi một phút giây mang dép đó là phạm trọng tội. Vì đó nó có phạm không? Bên ni có không? Hồi nãy nó không. Hay vô cùng. Do đó đó, khi chúng ta, khi tại sao chúng ta còn vẫn còn bị phạm, chúng ta tại sao ta còn vẫn còn bị quên, tại sao chúng ta còn phải bị đứt, là vì chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta không có trí tuệ để soi vào cái giới này chúng ta giữ được như vậy đó. Là vì sao? Vì chúng ta chưa thấy được tự đế. Và lúc bây giờ giữ giới mà chúng ta không có một cái tư duy chính xác là ly tham, ly sắn và ly quán hận. Chính giờ đó đó thì chúng ta giữ giới không tròn, giữ giới không có an toàn, vì giới còn phải đứt sức. Là vì sao? Cư sĩ mà giữ giới mà không nhớ là con đường tứ đế, khổ sanh lên trở lại do bởi ái, mà ái trở lại làm chúng ta phải luân hồi. Nhận thức như vậy, chánh kiến thấy rõ, tư duy và ly tham, ly sân, giữ giới vì giải thoát. Vì và giải thoát, và sự giải thoát đó cần thiết phải có đó. Do đó là lấy trí tuệ mà giữ giới. Mà khi giới đã có đó, định nó sanh lên. Định nó sanh lên làm cho con người tu chúng ta phát triển con đường gì? Chỉ và quan. Như vậy thì lấy tuệ bổ cho giới, giới tu tập cho định sanh lên. Mà khi ta tu tập định sanh lên á, là chúng ta phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phải không nè? Chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, đây là chúng ta đang làm gì? Tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới mà chúng ta đang có đây là chúng ta đang thu thúc lục căn. Như vậy thì giới mà chúng ta được giữ bởi trí tuệ của bát chánh bổ túc cho con đường định tu tập về chỉ và quán, và song song đó bát chánh đạo chúng ta phải thu thúc lục căn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới định. Kịp không nào? Định mà được yên ổn là chúng ta phải có chánh ngữ. Định mà yên ổn là chúng ta phải có chánh nghiệp. Định mà yên ổn là chúng ta phải có chánh mạng. Ngay khi đó giới của giữ giới được có định sanh lên, và bát chánh đạo của giới phận đưa tới đó, chúng ta hoàn hảo Vậy thì một đỉnh do hai giới bổ sung. Kịp chưa? Rồi như vậy, khi tuệ nó phát sanh lên, khi tuệ giới năng sanh định phát sanh lên, thì chúng ta sẽ thấy tuệ mà phát sanh lên phải qua định, định năng sanh định tuệ, phải không nào? Định năng sanh tuệ. Một định của chỉ và quán tu tập như bởi giới của Bát Chánh Đạo và định của Bát Chánh Đạo, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định bổ xuất trên tuệ nó phát sanh lên, chúng ta có 16 cái tuệ quán. Vậy thì tại nơi đấy một định, hai định, tuệ hoàn hảo. Two in one. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ cái kỹ thuật đó. Kỹ thuật đó là chúng ta ráp nối lại tam vô là học, chế định là tuệ, được kết hợp con đường đạo đạo đế, nhân sanh đưa đến đạo diệt đế, mà diệt đế đưa đến chấm dứt tập đế, chấm dứt khổ đau, khổ đế trong đời. Chúng ta sẽ thấy tuệ bổ túc, tuệ của Bát Chánh bổ túc cho giới hoàn hảo, giới được ổn định, định sanh lên. Và lý tuệ mà bổ túc như vậy đó, thì con đường giới của Bát Chánh Đạo phải thu thúc chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đưa vào cái định này chúng ta thực hiện được an trú, mà an trú phát sinh tuệ quán. Tuệ quán phải bệnh nơi con đường gì? Nỗ lực tinh tấn, chánh niệm và chánh định của Bát Chánh Đạo giác màng vô mình. Hiểu không? Hiểu không? Nắm được không? Two in one. Nếu mà chúng ta không nắm được nơi đó đó, thì chúng ta sẽ làm ra một cái phương pháp thứ hai. Quý tăng, quý ni mà không nắm được cái đó đó, chúng ta qua cái phương pháp thứ hai. Phương pháp mà chúng ta được nghe thăm má chắc cá bao quá tình ta. Cái viết này mở không ra, kéo hoài không được, muốn không muốn cho viết nữa. Như đó đó, thăm mắt chắc cá ba qua tình tá, mà đầu tiên Đức Phật ngày trước trên năm thầy Kiều Trần Như, mà chúng ta được nghe tại vườn Isipatana, vườn Lộc Giả, bài pháp đó gọi là chuyển pháp luân. Phải không nào? Thăm mắt chắc cá là chuyển pháp luân. Như vậy thì bánh xe pháp của Đức Phật luôn luôn là hiện bài bởi một bánh xe xoay tròn. Mà bánh xe Đức Phật ngài luôn luôn xoay tròn, cho đó chúng ta sẽ thấy ngài sẽ dẹt được màn vô minh của một vòng tròn sanh tử luân hồi. Lấy bánh xe pháp của Đức Phật, ngài bẻ gãy vòng sanh tử luân hồi của một vòng tròn mà sanh sanh tử tử của chúng ta tái tục trở lại bởi một bánh xe pháp, thì chúng ta bắt đầu vẽ trở lại một bánh xe pháp. Tuệ đấy chúng ta sẽ đặt vô pháp nè, nó cuốn vào như vậy đó, thì quý tự thấy không nè, giới định và tuệ, ở đây là tuệ giới và định, thì ngay tại đây phải như vậy, thì là định á, định mà bổ túc cho tuệ này, thì tuệ này với tuệ này nó bổ túc vô giới này không? Phải không nè, đó là bóng xe, bánh xe phá, tuệ, định và giới. Kịp chưa? Tuệ này bổ túc lên trên giới, giới này thì thành giới sắc trừ, chứ không còn thành giới nguyện và giới ngắn ngăn ngừa. Lúc đó chúng ta có tam vô học, chấm dứt tứ lậu. Và nếu với đó tuệ này với tuệ này kết hợp lại và giới không nè, tuệ ở trên bỏ xuống và giới tiếp tục đi xuống, định này qua giới này kết hợp lại, và định này qua bên đây tuệ mới kết hợp lại, chúng ta có giải thoát. Bánh xe pháp. Hiểu không? Không hiểu rồi. Chắc đợi ngày mơ thứ sáu quay hỏm sư rồi. Nghe chưa? Bánh xe pháp, thăm má chắc cá, ba quạt tình ta. Ngay tại nơi đó, Đức Phật ngài chuyển pháp luân với pháp tứ đế, Ekayanamakko, trung đạo. Ngài chấm dứt con đường khổ hạnh, chấm dứt con đường lợi dưỡng, lấy trung đạo, Bát Chánh Đạo là con đường đi đến đạo quả niết bàn. Phải ly nhớ như vậy. Con đường tu tập chúng ta, nếu chúng ta tam vô là học, giới định và tuệ như vậy này, mà chúng ta không áp dụng vào con đường Bát Chánh Đạo này phối hợp cùng một lúc đó, thì tam vô là học này ta chỉ là tam học chứ không phải là tam vô là học. Nhưng mà chúng ta phối hợp được Bát Chánh Đạo này với tam học này, thì tam học này sẽ tên là gì? Tam vô là học, cắt đứt con đường luân hồi sanh tử bởi con đường đạo đế mà chúng ta được biết qua tứ đế. Đạo đế là nhân sanh cái diệt đế niết bàn, chấm dứt khổ đế bởi tập đế là nhân sanh ra khổ đế, chúng ta rõ. Và do đó đó, hôm nay chúng ta sẽ thấy Majjhima Nikaya để lại chúng ta một bài học. Và qua những bài học 152 bài, chúng ta kết hợp lại một cái phương pháp cộng hợp tứ niệm xứ ở bên trong, chúng ta triển khai với bát chánh đạo, và cũng đầu đó tôi phát triển lên con đường duyên sanh duyên hệ, trùng trùng duyên khởi dược sinh, tất cả phẩm sanh tử, thập nhị nhân duyên. Con đường bát chánh đạo mà chúng ta đang tu tập qua con đường tam vô học này là một cái kỹ thuật mà chúng ta phải biết phối hợp, một bánh xe pháp luân chuyển như vậy, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tam vô học, tuệ năng sanh giới, giới năng sanh định, chuẩn bị cho con đường bẻ gãy sinh tử luân hồi của dòng tam giới. Chúng ta nghĩ tại đây
uống ăn đi đứng nằm ngồi trang nghiêm nam mô
Nam mô